Xin hội thánh cùng đứng lên, chúng ta cùng nhau đọc lời Chúa trong sách Luca đoạn 12 từ câu 13 tới câu 21. Và chúng ta sẽ học lời của Chúa với chủ đề là giàu có nơi Đức Chúa Trời. Chúng ta cùng nhau đọc. Trong đám đông có người nói: "Thưa thầy, xin bảo anh con chia gia tài cho con." Ngài đáp: "Này anh kia, ai lập ta lên để xử kiện hoặc phân chia gia tài cho các ngươi?" Rồi Ngài bảo dân chúng: "Hãy thận trọng, đề phòng mọi thứ tham lam, vì cuộc sống con người không cốt lại của cải dư dật đâu." Ngài lại dạy họ một ẩn dụ: "Ruộng của một người kia rất trúng mùa. Ông này ngẫm nghĩ, ta phải làm gì đây, vì ta không còn chỗ để chứa hoa lợi nữa. Rồi tự nhủ, ta sẽ làm thế này, ta sẽ vả dỡ các kho lẫm, xây lại cho lớn hơn. Ta sẽ thu trữ tất cả mùa màng của cải ta vào đó. Ta sẽ bảo linh hồn ta rằng: linh hồn ơi, ngươi đã có lắm của cải tích trữ cho nhiều năm. Vậy hãy nghỉ ngơi, ăn uống và hưởng lạc đi. Nhưng Đức Chúa Trời bảo ông ta rằng: hỡi kẻ khờ dại kia, đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại. Vậy của cải ngươi sắm sửa đó sẽ thuộc về ai? Những kẻ tích lũy tiền của cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời cũng sẽ như thế." Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện. Con cầu xin Thánh Linh của Ngài đến và dùng chính của Ngài, lời Ngài dạy dỗ chúng con, để chúng con thật sự tìm kiếm được sự giàu có trong Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng con. Và con cầu nguyện điều này trong danh Ngài. Amen. Kính mời quý vị đồng an toàn. Ai sống ở trên đời này đều thường muốn được giàu có, phải không quý vị? Có nghĩa là được nhiều tiền của. Lý do là vì có tiền là có quyền lực mà ai cũng muốn có. Có tiền thì chúng ta mua được nhiều sự sung sướng ở đời này. Ăn ngon, mặc đẹp, lái xe xịn, ở nhà sang. Càng nhiều tiền thì chúng ta càng được nổi tiếng, thu hút được nhiều người khán giả. Có nhiều tiền thì chúng ta tha hồ sửa sang sắc đẹp, thu hút được nhiều khán giả. Vì vậy mà chúng ta thấy vô số người ở trên đời này để hết thì giờ, năng sức chỉ để hái được nhiều tiền, mà không bao giờ thấy đủ. Họ làm 5 ngày mà vẫn chưa thấy đủ được bằng cái người hàng xóm, thì thôi mình làm 7 ngày để qua mặt họ. Chúng ta đang được ở trong một đất nước rất là giàu có biết bao nhiêu là những cái cơ hội để người ta có thể làm giàu được. Vì thế thiên hạ mới gọi nước này là the land of opportunity, là một nước có nhiều cơ hội làm giàu. Rồi mình xem trên TV có những chương trình như là Who Wants to Be a Millionaire? Rồi có những chương trình như là The Amazing Race, The Survivor Series. Nó luôn gợi trong trí óc của mọi người xem, đó là bất cứ ai trong chúng ta có thể trở nên một nhà triệu phú ở tại nước này, phải không ạ? Nếu không có tài á, nhưng mà ai nếu mà sống chịu khó, siêng năng làm việc, biết để dành, có một chút khôn, và để ý bắt lấy đúng những cái cơ hội tốt thì sẽ trở nên giàu có như mọi người khác, phải không quý vị? Nhưng cũng có những người thì muốn giàu cho nó nhanh, đâm ra dại dột mà làm những việc ác như là ăn cướp, gian lận vào sòng bài casino, để rồi cứ nghèo túng hoài làm bác thằng bần, có khi bị bỏ vào tù nữa. Quý vị có biết là khoảng 1/3 số những người trúng số độc đắc trong vòng 3-5 sau thì họ bị phá sản không? Vì xài tiền quá mức độ mà không biết quản lý của cải của mình. Tôi đọc câu chuyện về cuộc đời của ông Buddy Post làm chứng rõ ràng điều này, cho thấy của cải đời này chưa chắc bảo đảm cho sự vui mừng thật trong cuộc sống lâu dài đâu. Ông Buddy Post là người đã trúng số độc đắc 16.2 triệu vào năm 1988 và nhiều tiền đó, ở tại tiểu bang Pennsylvania. Nhưng sau đó ông bị phạm tội đánh đập người vợ thứ sáu của mình vì một vụ cãi lộn đến vấn đề tiền bạc. Sau đó dẫn đến chỗ ông ly dị và phải chia một số tiền lớn mình cho người vợ này. Anh của ông bị bắt vì tội tính giết ông để cướp tiền của ông. Rồi người chủ nhà đã tìm cách thư kiện ông về vụ mua bán nhà với ông trước đó vì thấy ông có tiền và người chủ đã thắng cuộc. Rồi cả cuộc đời sau đó của ông chỉ là những tranh đấu để trả thuế cho chính phủ và những luật sư qua nhiều sự kiện và thua lỗ. Khi người ta phỏng vấn ông thì ông Birdie nói như thế này: tiền bạc thật đã thay đổi những người xung quanh của tôi. Không phải thay đổi vì họ thương yêu gì tôi, nhưng họ dòm ngó tiền bạc của tôi và muốn cướp lấy, hay tạm gọi là tiền bạc chỉ kéo đám ruồi bu đến mà thôi. Thưa quý vị, thật ra giàu sang không phải là sai. Quý vị biết là ý Chúa muốn chúc phước cho con dân Ngài được giàu có và thịnh vượng không? Trong Jeremy đoạn 29 câu 11, chúng ta thường hay dùng nói gì Chúa phán: vì ta biết rõ các chương trình ta sẽ làm cho các ngươi. Đó là các ngươi, chương trình làm cho các ngươi được bình an và gì? Thịnh vượng, chứ không phải bị tổn hại, hầu ban cho các ngươi một hy vọng và một tương lai. Chúa chúng ta đến giàu có, và nếu Ngài chúc phước cho con dân của Ngài thì có thể nào nghèo nàn được quý vị? Vì vậy chúng ta hay dựa vào câu kinh thánh trong Philip đoạn 4 câu 19 mà hay chúc nhau. Quý vị biết câu kinh thánh nói gì không? Nguyện xin Đức Chúa Trời của tôi cung cấp đầy đủ mọi nhu cầu cho anh chị em theo sự giàu có của Ngài trong nơi vinh hiển trong Đức Chúa Giêsu Christ. Tôi hỏi quý vị, chứ Chúa chúng ta giàu như thế nào? Trong Sử ký thứ nhất đoạn 29 câu 11 nói: Chúa ơi, nguyện sự vĩ đại, quyền năng, vinh hiển, uy nghi và huy hoàng đều thuộc về Ngài. Vì mọi sự trên trời và dưới đất đều thuộc về Ngài. Lạy Chúa, nguyện vương quyền thuộc về Ngài, vì Ngài được tôn cao và là thủ lãnh của tất cả. Chúa chúng ta giàu như vậy đó quý vị. Mọi mỏ vàng, mọi mỏ kim loại, titanium and lithium của nước Ukraine mà nước Nga Xô và Mỹ muốn có cũng từ do Chúa là đấng tạo hóa dựng nên ban cho, chứ đâu có tự nhiên mà ông Tổng thống Zelensky được có đâu. Phải không quý vị? Trong Kinh Thánh có rất nhiều nhân vật được Chúa chúc phước ban ơn rất là giàu có, như là ông Job, ông Abraham, ông Isaac, ông Jacob. Kinh Thánh nói họ có nhiều đất đai, họ có nhiều gia súc và họ có nhiều đầy tớ lắm ạ. Rồi vua Solomon rất giàu có mấy vị vua nào mà có thể sánh được bằng ông. Rồi ông Joseph cũng vậy, giàu có mà còn giữ một vị trí nổi bật trong nước Ai Cập nữa. Rồi trong Tân Ước chúng ta thấy người phụ nữ Lydia, một chủ doanh nghiệp giàu có làm nghề lụa sắc tím. Rồi Sa-chê, chủ của những người thâu thuế. Rồi Joseph ở Arimathe là người giàu có dâng một tấm mộ mới để chôn xác Chúa Giê-xu mà. Cho nên thật sự giàu có không có phải sai. Chúa muốn chúng ta được thịnh vượng và giàu có. Nhưng lời của Chúa dạy chúng ta sáng nay, chúng ta phải đề phòng. Chúng ta phải thận trọng giữ mình khỏi lòng tham của cải. Lòng tham sự giàu có mà đánh mất đi sự giàu có trong mối liên hệ với Chúa. Amen. Để dạy dỗ về chân lý này thì Chúa Giê-xu kể một ẩn dụ. Chúa chúng ta tuyệt vời. Ngài rất thường ẩn dụ để giúp cho những người nghe hiểu cái chân lý mà Chúa muốn dạy ở đây. Cái bối cảnh chúng ta thấy đưa đến cái ẩn dụ này là sau khi Chúa đã giảng dạy cho một đám đông nhiều người về điều quan trọng trong cuộc sống là phải biết kính sợ Chúa, phải biết tin cậy Đức Chúa Trời. Nhưng rồi ngay sau đó thì có một người trong đám đông lên tiếng và xin Chúa Giê-xu rằng: thưa Thầy, xin bảo anh con chia gia tài cho con. Điều tôi nghĩ như thế này, không biết cái người đó có đáng nghe bài giảng của Chúa không? Hay là đến đó chỉ để tâm vào cái chuyện riêng của mình mà muốn chính Chúa Giê-xu giải quyết cái vấn đề của mình? Người này đến đó không phải để tìm hiểu về Chúa và ý muốn của Ngài là gì, Nhưng ông đến đó để cầu xin Chúa như là một vị luật sư giải quyết cái vấn đề của riêng mình. Đó là anh em của ông tham lam đã không có chia phần gia tài cho một cách công bình, phải không ạ? Đương nhiên Chúa Giêsu nhận biết sự bất công và tình huống này. Ngài thấy không phải chỉ lòng tham lam của anh em của ông mà thôi, nhưng là lòng tham lam của chính ông. Nên Chúa đã từ chối. Ngài không nhận làm cái vai trò vị thẩm phán để xét xử vấn đề giữa người đàn ông này và anh em của mình. Thay vào đó, Ngài dạy cho người đàn ông này sự giàu có thật là gì? Đó là sự giàu có trong mối liên hệ với Đức Chúa Trời. Tôi thấy ngày hôm nay cũng có vô số người đến nhà thờ cũng giống như cái người này, đến sai mục đích. Họ đến không phải để tìm hiểu xem Chúa Giêsu là ai, Ngài dạy gì để dám tin nhận Chúa làm đấng cứu chuộc cho đời sống của mình. Nhưng chỉ thấy Chúa Giêsu như là một ông thần đã có thể chúc phước cho mình và giải quyết mọi vấn đề khó khăn trong đời sống của mình, được không? Trong đó nó bắt nguồn chỉ từ lòng tham lam của sự giàu có sung sướng ở đời này mà thôi. Nhiều người tìm Chúa chỉ để Ngài chúc phước, để tìm Chúa xin cho con trúng độc đắc tuần tới, ban cho con giàu có, làm ăn phát đạt, được chữa lành, chứ không tìm kiếm đến một mối liên hệ với đấng tạo hóa đời đời của Chúa Giêsu, con trời đã đến thế gian này. Nhiều người vẫn chưa hiểu cái chân lý mà Chúa Giêsu dạy đây, rằng cuộc sống của con người không được đánh giá trị bởi của cải dư dật ở đời này đâu, vì chúng ta còn có cõi vĩnh hằng nữa. Amen. Lòng tham lam của người nông dân này trong cái ẩn dụ này đã đem đến rất là nhiều sự nguy hiểm. Sự nguy hiểm thứ nhất của lòng tham lam của cái làm cho người nông dân này không biết cái quyền chủ tể của Đấng Christ trên đời sống của mình, nhưng lại bị mù quáng thấy chính mình là chủ của đời sống mình. Quý vị thấy nguy hiểm không? Tôi đọc lại cho quý vị câu 17 tới câu 19. Quý vị chú ý thấy người nông dân này có mấy lần nói chữ ta. Ta phải làm gì đây? Vì ta không còn chỗ để chứa hoa lợi nữa. Rồi tự nhủ, ta sẽ làm thế này. Ta sẽ phá dỡ các kho lẫm, xây lại cho lớn hơn. Ta sẽ thu trữ tất cả mùa màng của cải ta vào đó. Ta sẽ bảo linh hồn ta, linh hồn ơi, người đã có lắm của cải tích trữ cho nhiều năm rồi, vậy hãy nghỉ ngơi, ăn uống và hưởng lạc đi. Quý vị đếm thì thấy có tất cả 8 lần ông nói về mình qua chữ ta. Cái gì cũng ta không mà, cái gì cũng cái tôi không mà, cái gì cũng nhu cầu ước vọng riêng của mình, chứ đâu có đề cập gì đến Chúa là đấng đã dựng nên mình, là đấng đã ban cho mình sự sống, là đấng đã ban cho mình sức khỏe, tài năng, phương tiện, mùa màng và thì giờ mới được trúng mùa và sanh nhiều lợi. Và nhất là ông đâu có biết rằng Chúa là đấng tha thứ tất cả những tội ác của mình. Nếu Chúa không cho phép mưa xuống, nhưng để những cơn bão kéo đến, nếu Chúa không bảo vệ cho đám châu chấu đến phá hoại vườn ruộng của ông, lấy lại cái sự khôn ngoan ông đang có, để một mạch máu bị nghẽn làm căn bệnh lãng đi vào trí óc của ông, thì liệu ông có được những điều mình có lúc đó không? Người nông dân này lẫn lộn và sai lầm ở một chỗ, ai mới là người chủ của mọi lợi tức của mình đang có? Đối với người giàu này, Chúa của anh là tiền bạc. Người này chưa ý thức rằng tuy những lợi tức đến là do năng sức của mình cố gắng làm ra, nhưng ông không ý thức rằng chính Chúa là đấng ban trong cái khả năng làm được những việc đó mà biết cảm tạ, dâng lời tôn vinh Ngài. Ai cho chúng ta không khí trong lành để hít thở quý vị mà không tốn một đồng bạc nào hết? Ai cho con người chúng ta thấy nước mưa xuống để tưới cây cỏ, nuôi những con crawfish ở Louisiana, nuôi tôm cá ở ngoài sông biển mà không bao giờ thiếu hết? Ai vậy? Chính đấng tạo hóa nên chúng ta là đấng đã ban cho mỗi chúng ta sự sống và sức sống mỗi ngày. Trong công vụ các sứ đồ đoạn 17 câu 28, tôi thích câu này lắm, có chép gì? Vì tại trong Ngài là Chúa Giêsu đó, chúng ta được sống, động và có. Có nghĩa là nếu không có Chúa Giêsu ban ơn thì chúng ta không thể sống, chúng ta không động đại gì hết, và chúng ta cũng không có hiện diện đâu, quý vị ạ. Sự sống, hơi thở và khả năng của mỗi người chúng ta đến từ Chúa ban cho.
và sự sống này được tồn tại cũng là bởi Ngài, thì tại sao chúng ta lại ỷ vào cái sức của mình, không nhận biết Ngài và có khi đi thờ lại các tà thần tượng chạm? Mà Kinh Thánh nói thờ lại tà thần tượng chạm có nghĩa là nói lên cái lòng tham lam của cải và mọi điều khác nữa. Không phải trong Sáng Thế Ký đoạn 1 Kinh Thánh chép rằng ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất không? Đến ngày thứ sáu Ngài dựng nên người nam và người nữ và ban phước cho mọi loài vật. Có một câu chuyện huyền thoại của một số nhà bác học. Họ dám thách thức với Đức Chúa Trời là họ có thể dựng nên một con người giống như con người mà không cần có Chúa. Không cần Chúa, không có thể làm được. Thì Chúa phán với họ thì ok, các ngươi bắt đầu làm đi. Thì các nhà bác học này đi ra sau vườn, họ múc một cái chậu đất. Họ sắp sửa đem cái chậu đất đó vào phòng thí nghiệm của mình để dùng cái đất đó để chế thành một cái thân thể của một con người. Nhưng mà Đức Chúa Trời phán, ngươi không được lấy đất đó, vì trời và đất là thuộc của ta. Ngươi đi lấy đất riêng của mình đã dựng nên mà làm thí nghiệm. Cái đất của Đức Chúa Trời chứ đâu có gì của chúng ta đâu quý vị. Thử hỏi khi người nông dân này nằm ngủ thì ai cho ruộng vườn của người nông dân này mọc lên, cây xanh thêm trái cho ông? Ai ban cho ông sức khỏe để làm việc, xanh thêm lợi tức? Khi giàu có vật chất do Chúa ban cho chúng ta nhưng lại dễ làm chúng ta quên ơn Ngài, thì điều đó đã bắt đầu dẫn chúng ta một cuộc sống như những kẻ dại dột. Người tham lam của cải như người nông dân này thì luôn hỏi rằng tôi phải làm gì thêm nữa đây cho tôi, chứ không bao giờ hỏi rằng lại Chúa, Ngài muốn con làm gì cho Ngài. Đời sống của chúng ta không thuộc riêng của mình quý vị ạ, nhưng hết thảy hoàn toàn thuộc của Chúa là đấng tạo hóa. Trong mọi thứ chúng ta có được đều là quyền sở hữu của Ngài. Không có một thứ gì thuộc của chúng ta hết á. Chúng ta chỉ được quyền làm những người quản lý cho Chúa mà thôi. Chúa còn đã mua chuộc chúng ta bằng một giá rất cao, chính huyết của con một ngài trên cây thập tự giá. Nhưng mà người nông dân này thì không có thừa nhận cái ân sủng đó, nhưng lại tham lam và tự cung tự cấp vào sức mình thay vì nhận biết sự chăm sóc của Đức Chúa Trời trong mối liên hệ với Chúa Giêsu con Ngài. Mình thấy sự xuất hiện thứ hai của lòng tham của cải, nó là làm chúng ta bỏ qua sự ưu tiên của các mối quan hệ hơn là sự giàu có. Nhớ, quan hệ, mối quan hệ với nhau nó quan trọng hơn là sự giàu có. Đó là một lỗi lầm của người nông dân này. Rõ ràng cái mối liên hệ của người đàn ông này hỏi Chúa Giêsu giải quyết cho vấn đề chia gia tài của mình đang không có một mối liên hệ với anh em của mình trong gia đình, phải không ạ? Tiền của đã chia rẽ mối liên hệ của ông với gia đình của mình. Quý vị có biết là biết bao nhiêu gia đình đã bị chia năm chẻ bảy vì việc giải quyết tài sản của cha mẹ để lại cho con cái mà đã trở thành kẻ thù không nhìn mặt nhau không? Anh chị em trong gia đình giận dữ nhau, có khi chửi rủa nhau, tranh giành nhau tài sản hoặc tiền bạc thuộc về cha mẹ họ để lại cho con cái cũng vì lòng tham lam của cải. Lời Chúa dạy về hai điều quan trọng nhất trong Kinh Thánh ở trong Ma-thi-ơ đoạn 22, đó là chúng ta phải hãy hết lòng, hết linh hồn, hết trí tuệ yêu kính Chúa để Đức Chúa Trời ngươi, và điều thứ hai yêu người lân cận như chính mình. Nhưng mà lòng tham lam tiền bạc và của cải sẽ phá hủy cái mối liên hệ yêu thương này. Vì vậy mà sứ đồ Phao-lô dạy trong Ti-mô-thê thứ nhất đoạn 6 từ câu 6 tới câu 10 như thế này: sự tin kính và sự thỏa lòng là một lợi lớn quý vị ạ. Vì khi ra đời chúng ta chẳng đem gì theo, khi qua đời chúng ta cũng không thể đem gì theo được. Vậy hễ đủ ăn đủ mặc thì chúng ta hãy thỏa lòng với những điều ấy. Còn những ai ham muốn giàu có ác xa vào trước cám dỗ, dính vào cạm bẫy, rơi vào những ham muốn điên rồ và nguy hại, đó là những thứ khiến người ta lao mình vào sự hủy hoại và diệt vọng. Thật vậy, sự mê tham tiền bạc là căn nguyên của mọi điều xấu. Một số người vì ham tiền mà bị lôi cuốn mất đức tin và chuốc lấy cho mình biết bao điều đau khổ. Và một căn bệnh nguy hiểm, mà căn bệnh tiếng Anh nó gọi là ego. Ego có nghĩa là etching God out, có nghĩa là từ từ đẩy Chúa ra khỏi cuộc đời của mình và để tiền bạc và sự giàu sang trở thành Chúa của đời mình. Tôi mới nghe một thống kê mới trong tuần vừa qua rất rất là nguy hiểm. Người ta nói hiện nay 1/3 của những người Mỹ đang sống ở nước này đang ở trong cái trạng thái họ không tin thật sự có Chúa và cũng không cần biết Chúa hiện hữu hay không. 1/3 của người nước Mỹ. Điều này thật là đáng lo lắng vì cuộc sống của Mỹ tôi nghĩ rằng trong những ngày tháng tới sẽ được thịnh vượng hơn, tốt lành hơn với vị Tổng thống Trump. Và người ta sẽ càng quên ơn Chúa hơn mà nhiều người chẳng đếm xỉa gì với Ngài hết. Và nước Mỹ này có thể trở thành một nước vô thần sao? Sự nguy hiểm thứ ba của lòng tham sự giàu có đó là ông đã bỏ qua thực trạng của đời người ngắn ngủi và không lo tìm kiếm sự sống vĩnh cửu với Chúa bên kia cõi đời này. Người nông dân giàu có này khi được trúng mùa xanh nhiều loại đã đưa ra một quyết định và chủ ý khôn ngoan. Đó là ông nói ta sẽ phá dỡ các kho lẫm, xây lại cho lớn hơn. Ta sẽ thu trữ tất cả mùa màng của cải của ta vào đó. Ta sẽ bảo cho linh hồn ta là linh hồn ơi, người đã có lắm của cải tích trữ cho nhiều năm, vậy hãy nghỉ ngơi, ăn uống và hưởng lạc đi. Nhưng ông đã bỏ qua một yếu tố quan trọng trong đời sống, đó là đời người ngắn ngủi. Và theo sự đã định cho loài người, Kinh Thánh nói ai cũng phải chết một lần, sau đó sẽ bị phán xét. Tự thần có thể gọi tên ông một cách bất thình lình mà không báo trước. Và Kinh Thánh nói có thể đêm nay. Tôi nghe một câu chuyện huyền thoại về một nhà chuyên môn bán ngân cổ phiếu. Được một bà tiên hiện ra cho một điều mong ước. Thì người này làm nghề bán ngân cổ phiếu cho nên ông khôn. Ông nói, ông xin bà tiên cho ông chỉ mong là được biết trước 30 ngày giá của tất cả những công cổ phiếu. Để làm chi vậy quý vị? Để ông mua cho rẻ, rồi sau đó bán cao hơn mà làm giàu. Bà tiên cho ông một tờ báo có đủ tất cả những giá của các công cổ phiếu trong vòng 30 ngày tới. Ông này ông vui mừng hết sức. Ông để thâu đêm suốt sáng, ông sưu tầm từng một cái cân ngân cổ phiếu. Ông viết ra sẵn ngày mai những công cổ phiếu nào mình sẽ mua trước. Rồi sau đó bán lại khi gia tài của khi của giá của nó lên cao trong vòng 30 ngày tới. Để rồi ông trở nên một nhà triệu phú nhanh chóng. Ông suốt đêm ông suy gẫm cái vấn đề này cho đến gần đến sáng. Ông xếp báo lại để đi ngủ vì mệt nhoài và trong lòng rất là vui sướng. Vì sắp sửa trở nên một người triệu phú hay tỷ phú nữa. Nhưng khi ông sắp sửa xếp lại cái tờ báo thì tình cờ ông thấy được trong một chia buồn trong tờ báo đó cũng có đăng tên chính tên của mình là một trong những người sẽ qua đời trong vòng 30 ngày tới. Kinh Thánh so sánh đời sống chúng ta như là một hơi nước có sương mai bốc lên. Rồi khi ánh nắng chiếu xuống tan ra như hoa nở ban sáng và héo tàn ban đêm. Không phải đời người ngắn ngủi thôi mà thôi quý vị. Nhưng lẽ thật, nó là có khi nó đến một cách bất thình lình. Lúc mình không ngờ được, lúc mình chưa chuẩn bị gì hết. Của cải có thể tồn tại, nhưng liệu chúng ta có còn tồn tại đến ngày mai để hưởng nó được không quý vị? Nông trại của người nông dân này có thể bị sét đánh tôm đó và bị thiêu rụi trước khi ngày mai đến. Những tên trộm có thể vào cướp lấy hết tiền bạc của ông tối hôm đó. Những con chuột có thể vào ăn nát và làm ô nhiễm nhà kho của ông trước ngày mai. Không có gì trong cuộc đời này nó bảo đảm hết quý vị à. Chỉ có trừ chết là chắc. Chết là chắc thôi. Người nông dân này suy nghĩ kỹ càng và quyết định khôn ngoan. Nhưng Chúa gọi ông là một kẻ dài vì cuộc sống của mình không có Ngài giữ phần làm chủ. Ông không biết rằng sự phán xét đang chờ đợi ông và của cải của ông đang sẵn sàng để chia ra cho những người khác. Thưa quý vị, hãy lắng nghe ẩn dụ của Chúa Giê-xu dạy và chúng ta không thể nào sống như người nông dân dại dột này nữa và lẫn lộn giá trị ưu tiên của cuộc sống. Mà chúng ta không biết ai là chủ của mình. Chúng ta xem rẻ giá trị của các mối liên hệ và chúng ta chẳng lo tìm kiếm sự sống vĩnh cửu trong cõi đời sau. Nhưng phải trước tiên tìm kiếm sự giàu có trong mối liên hệ với Chúa mỗi ngày. Và đây có nghĩa là gì? Khi một người có mối liên hệ với Chúa, có nghĩa là người đó muốn thông biết Chúa là ai và muốn biết rõ Ngài đã làm gì cho chúng ta trên những sự giàu có mình gặt hái được ở trên đời này. Người đó muốn biết rằng Chúa là đấng tạo hóa, là đấng đã dựng nên mình, chứ chúng ta không tự nhiên mà có. Rồi có mối liên hệ với Chúa thì chúng ta muốn thông biết được ý muốn tốt lành của Chúa là gì. Chúa yêu thương và muốn giải cứu chúng ta khỏi quyền lực của tội lỗi. Chúa muốn tha tội chúng ta để được ở trong nước thiên đàng của Ngài một ngày, chứ không phải trong nơi tối tăm với ma vương và quỷ dữ, như là lời tôi chia sẻ với các em thiếu nhi sáng nay trong gian đoạn 3 câu 16. Chúa đã làm gì thực tế để cứu chúng ta ra khỏi vòng tội lỗi? Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 5 câu 21 có chép: Đức Chúa Trời đã làm cho đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Và đấng đó chính là cứu Chúa Giêsu Christ, con Đức Chúa Trời, đã chết trên cây thập tự giá và gánh và trả mọi hình phạt của tội lỗi thế cho chúng ta. Và như tôi đã giải thích với em thiếu nhi, sự ban cho này là một món quà cho bất cứ ai. Chỉ cần kêu cầu danh Chúa Giêsu thì sẽ được cứu. Nghĩa là thừa nhận mình là một tội nhân ăn năn và tin nhận rằng Chúa đã phó thân chịu chết, xóa mọi tội lỗi của mình, thì được sự sống đời đời trong vương quốc Đức Chúa Trời một ngày. Chúa Giêsu là con đường sự sống duy nhất dẫn chúng ta đến nguồn phước đời đời trong nước thiên đàng. Và nếu quý vị muốn thông biết được ý muốn của Chúa thì quý vị phải học lời của Chúa, phải không ạ? Để nhận biết chúng ta chỉ là những quản gia của sự giàu có ở trên đất này và biết khôn ngoan sử dụng để xây dựng sự giàu có ở trên trời. Trong Timothy thứ nhất đoạn 6 từ câu 17 tới câu 19, sứ đồ Phaolô khuyên Timothy phải dạy dỗ điều gì cho những người giàu có. Quý vị lắng nghe. Tôi nghĩ rằng tôi và quý vị giàu á. Ai mà ở Mỹ là giàu à? À. Ông Phaolô ông dạy như thế này: Con hãy truyền bảo những người giàu có ở đời này đừng tự kiêu, đừng đặt hy vọng nơi của cải không chắc chắn, nhưng phải đặt hy vọng vào Đức Chúa Trời là đấng cung cấp dồi dào mọi sự cho chúng ta được hưởng. Ông nói thêm: Họ phải làm điều lành, phải giàu có trong việc thiện, phải sống rộng rãi, sẵn sàng chia sẻ cho người khác. Như vậy, họ tồn trữ cho mình cái gì? Một kho báu làm nền tảng vững chắc cho tương lai để được sự sống thật. Người nông dân này có trong ẩn dụ đã sai lầm trong sự hiểu biết của mình về cái mục đích của sự giàu có của ông. Ông không nắm bắt được sự giàu có của mình đến từ đâu. Ông cũng không hiểu mình phải làm gì với nó cho được đẹp lòng đấng đã ban cho mình mọi sự. Ông nghĩ rằng của cải là để tích trữ tiết kiệm, là chỉ để sử dụng cho riêng mình. Ông không hiểu Kinh Thánh đã dạy ông phải coi sự giàu có mình là một cái cơ hội để mình ngợi khen Đức Chúa Trời, là một cái phương tiện để mình phục vụ những người khác, làm việc thiện bằng cách cho đi và giúp đỡ, chia sẻ với những người gặp khó khăn. Chính Chúa Giêsu đã dạy trong Ma-thi-ơ đoạn 6 như thế nào đầu tư vào, tiếng Anh gọi là Bank of Heaven, kho báu nước thiên đàng như sau. Chúa nói: Các ngươi đừng tích trữ của cải cho mình dưới đất, nơi có mối mọt và ten rét làm hư, và kẻ trộm lẻn vào lấy cắp. Nhưng hãy tích trữ của cải cho mình trên trời, nơi chẳng có một mối mọt và ten rét làm hư, và cũng chẳng có kẻ trộm lẻn vào lấy cắp. Thưa quý vị, điều đáng nói không phải là nhà bank của chúng ta trên đất có bao nhiêu tiền, nhưng điều đáng nói là nhà bank của mình trên thiên đàng đang có bao nhiêu của cải. Ok? Vô số người sẽ hối tiếc một ngày khi được vào niết thiên đàng và họ sẽ thốt lên: Phải chi? Phải chi? Có người nói rất đúng rằng You cannot bring earthly treasure with you when you die, but you can send it ahead to heaven. Tôi tạm dịch là chúng ta không thể đem theo của cải ở đời này theo mình được khi mình qua đời, nhưng chúng ta có thể gửi lên nước thiên đàng trước khi còn sống ở đời này. Nghĩa là qua những việc lành, chúng ta dùng của cải, sự giàu có ở đời này Chúa ban để xây dựng nước Đức Chúa Trời trên đất. Bằng cách dùng sự giàu có ở đời này để giúp đỡ và chúc phước cho những người thiếu thốn, nghèo đói trong danh của Chúa Giêsu Christ. Người khôn ngoan là người sống với ý niệm của sự sống lại và sự sống đời đời, chứ không chỉ bị cận thị mà chỉ thấy giá trị của cuộc sống này thôi, cốt lại ở những của cải giàu có tạm bợ ở đời này mà thôi. Bạn có muốn sống là một người khôn ngoan hay cứ dại dột hoài? Hãy đánh giá trị ưu tiên cho đời sống chính chắn, nghĩa là nó không dựa vào giá trị tạm thời, sự giàu có và sung sướng ở đời này đâu. Nhưng hãy nhận biết đấng sáng tạo và tìm kiếm ý muốn của Ngài. Hãy tiếp nhận con Đức Chúa Trời là món quà quý giá nhất mà Chúa ban cho chúng ta. Chúa Giêsu là con đường, sự sống duy nhất và sự bảo đảm chỗ yên nghỉ cho linh hồn của mình đời đời. Và điều quý giá nhất ở trên đời này là được biết Chúa và có một mối liên hệ mật thiết với Ngài qua con Ngài là Đức Chúa Giêsu. Hãy ý thức sự cấp bách và sự bất ngờ kết thúc của cuộc sống này mà mau tin nhận Chúa Giêsu khi bạn còn có cơ hội. Hãy lắng nghe tiếng Chúa đang đứng ngoài cửa gõ lòng bạn. Mong bạn nghe tiếng Ngài gõ mà mở cửa cho, thì Chúa sẽ vào cùng tương giao với bạn và bạn với Ngài. Và rồi chúng ta sẽ bắt đầu sống một đời sống khôn ngoan, quản lý sự giàu có Chúa cho mình, chủ của mình ban cho một cách xứng đáng, vì Chúa Giêsu hứa sẽ trở lại và đem phần thưởng ban phát cho mọi người tùy theo sự trung tín và công việc lành của mỗi người làm, giúp đỡ mọi người thiếu thốn trong danh Chúa. Và đó là một đời sống khôn ngoan. Đó là một đời sống phước hạnh. Đó là một đời sống đáng sống. C'est la vie. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện giờ phút này.